Nhật chưa cung cấp danh sách quan chức Việt Nam nhận hối lộ. Ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 24 tháng 3, sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin rằng Chủ tịch một công ty tư vấn của nước này thừa nhận hối lộ quan chức ngành đường sắt Việt Nam để đổi lấy việc trúng thầu dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, ODA. Ông Huyện cho biết hiện chưa thể khẳng định ai đã nhận tiền vì Nhật chưa thông báo với phía Việt Nam và hiện giờ Bộ Giao thông Vận tải phải chủ động làm trước, rà soát trước, thanh tra trước. Ông Huyện cho hay.
Bộ trưởng qua họp rồi nhá, yêu cầu tất cả những liên quan, nhưng mà ký gọi là tham mưu đấy, là phải viết tường trình, cam kết hết một tuần để xong. Rồi sẽ lập đoàn và thanh tra tất cả những dự án mà thằng GC nó sẽ làm, nó làm với đường sắt đây. Thanh tra toàn bộ cái dự án đó, thế quy trình cái thứ nó làm đúng không? Khi mà nó thanh tra mà phát hiện được ấy, hoặc là bên kia là cung cấp thông tin cái thứ thì sẽ làm, và nếu trong đủ tầm quyền của thanh tra làm thì làm, không thì phải chuyển ra công an. Nếu mà là có dấu hiệu đấy thì theo cái mức độ đấy. Thì cái này thực ra là nó phụ thuộc vào cái cung cấp thông tin của bên phía Nhật.
Theo tờ Yomiuri Shimbun, Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC thừa nhận hành vi đưa hối lộ trong cuộc thẩm vấn hồi tuần trước với các điều tra viên đặc biệt của cơ quan công tố Tokyo, và ông này đã ký vào biên bản lời khai. Theo lời khai của ông Tamio Kakinuma, công ty đã lại quả cho quan chức Việt Nam 80 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ Việt Nam đồng, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yên. Ông này đã cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà điều tra về thời điểm cũng như cách thức hối lộ. Các nguồn tin nói với tờ báo rằng cơ quan chức năng Nhật Bản đã tiến hành cuộc điều tra hình sự về việc vi phạm bộ luật chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó nghiêm cấm việc hối lộ các quan chức, viên chức của cơ quan chính phủ ở nước ngoài. Tờ Yomiuri Shimbun nói khoản tiền lãi quả của JTC cho một quan chức cấp cao phụ trách dự án của ngành đường sắt Việt Nam. Trong một cuộc họp bất thường cuối tuần qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu người dưới quyền là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm việc với phía Nhật Bản để làm rõ vụ việc. Ông Thăng được truyền thông trong nước nói rằng đã yêu cầu tất cả các cá nhân liên quan ngừng công việc mình đang làm. Theo ông Thăng, hành động nhanh chóng này chứng tỏ cam kết chống tham nhũng của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Ông nói.
Chính cái việc mà chúng ta làm nghiêm túc, công khai, minh bạch, cái việc này sẽ thúc đẩy hơn nữa cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và cái đối tác chiến lược sâu rộng. Khi mà chúng ta làm nghiêm cái việc này thì là thể hiện cái nghiêm túc trong việc thực hiện cái chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, và cũng để khẳng định với nhân dân ngành giao thông vận tải quyết tâm chống tham nhũng.
Báo chí trong nước hôm 24 tháng 3 đã đăng tải tên và chức vụ của một số giới chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc mà công ty JTC đã khai ra. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo làm rõ thông tin cán bộ đường sắt nhận hối lộ. Ông Phúc được trích lời nói đã giao cho các cơ quan chức năng liên hệ làm rõ với phía Nhật Bản để thu thập tài liệu và nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ từ công ty của Nhật Bản. Hồi năm 2008, tờ Yomiuri Shimbun cũng từng đưa tin về việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây Thành phố Hồ Chí Minh nhận hối lộ từ công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật để cho công ty này thắng thầu dự án. Năm 2010, ông Sĩ bị tòa án ở Việt Nam tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Việt Nam y án tử hình đối với tướng cướp trẻ tuổi. Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 3 đã giữ nguyên mức án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên án đối với Hồ Duy Trúc, 21 tuổi, sau khi xem xét đơn giảm án tử hình của bị cáo này. Truyền thông trong nước đưa tin, tòa án đưa ra quyết định như vậy dựa trên nhận định bị cáo sinh năm 1993 là côn đồ chuyên nghiệp, mất hết nhân tính, từng phải nhận hai bản án khác. Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình Trúc về tội cướp tài sản hồi tháng 12 năm ngoái, tức cao hơn mức hình phạt theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Theo cáo trạng, Trúc từng cầm đầu hàng loạt các vụ cướp gây thương tích cho nhiều người, trong đó có vụ bị cáo này dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay của một nạn nhân để cướp xe máy ở Sài Gòn. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA Việt ngữ rằng bản án đối với Trúc không có gì phải tranh cãi.
Về cái mức hình phạt đó, thì tòa đã tuyên đã đúng rồi. Tại vì thứ nhất là vì cái bị cáo này đã gây ra quá nhiều cái hành vi. À, thứ nhất đó, là cái tính chất tàn bạo của nó cũng như là gây ra cái sự hoang mang cho với dư luận xã hội rất nhiều. Về cái thủ đoạn cũng như cái tính chất, mức độ nó nghiêm trọng. Cho nên là tòa đã đưa ra cái mức án nghiêm khắc là mức án cuối cùng nhất đối với bị cáo là hoàn toàn phù hợp. Theo tôi là phù hợp.
Báo chí nhà nước cho hay tướng cướp trẻ tuổi đã bật khóc tại tòa để bày tỏ sự hối hận. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội cũng như trong phần bạn đọc viết của các trang báo điện tử ở Việt Nam, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình đối với bản án, cho rằng nó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Báo chí trong nước gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh.